Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu nhiệm kỳ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có 79 cán bộ được luân chuyển.
5 tháng qua đi, nhưng chiến thắng 30 tháng 4 mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam.
Thời gian qua, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch số 11 KHTU ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2020 trong phạm vi toàn tỉnh. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 54 KHTU ngày 10 tháng 8 năm 2017 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 79 cán bộ được luân chuyển. Cụ thể, luân chuyển 22 cán bộ thành phố về 15 phường xã giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đạt tỷ lệ 46% phường xã có cán bộ luân chuyển. Luân chuyển 6 đồng chí từ phường xã lên thành phố giữ các chức vụ Phó trưởng phòng các ban ngành đoàn thể của thành phố. Luân chuyển 4 cán bộ lãnh đạo từ phường này sang phường khác. Luân chuyển 39 đồng chí giữa các phòng ban ngành đoàn thể thành phố. 6 đồng chí cán bộ lãnh đạo của thành phố được luân chuyển lên công tác ở các cơ quan ban ngành của tỉnh, 2 đồng chí luân chuyển từ tỉnh về thành phố. So với nhiệm kỳ trước 2010-2015, toàn thành phố đã có 64 lượt cán bộ được luân chuyển. Như vậy, tính đến thời điểm này của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố có số cán bộ luân chuyển tăng 15 người so với nhiệm kỳ 2010-2015.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, chung tay bảo vệ môi trường thế giới và đảm bảo giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch đẹp. Ngày 27 tháng 4, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường Phan Đình Phùng, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và nhóm tình nguyện viên người nước ngoài đến từ các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình Vì Thái Nguyên Xanh, Keep Thái Nguyên Green. Với nhiều hình thức tuyên truyền về kiến thức bảo vệ môi trường như thi vẽ tranh, thi ý tưởng hay tận dụng nguồn rác thải, chương trình được tổ chức thực hiện với mục đích giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ thực trạng môi trường hiện nay, tác hại của rác thải ni lông với môi trường, cách bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Cuối chương trình, các đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên đã giao quân vệ sinh môi trường hành lang hai bên trục đường Minh Cầu, Phan Bội Châu, khu tập thể nhà ở xã hội TNG thuộc phường Phan Đình Phùng, phát tờ rơi tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tặng túi vải đi chợ cho các hộ dân. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, hướng tới cùng chung tay hành động vì môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.
Để tuyên truyền cách phòng chống bạo lực học đường và giúp học sinh hiểu rõ hơn về lợi ích và tác hại của mạng xã hội với cuộc sống, vừa qua Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương đã tổ chức chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, suy nghĩ trước khi chia sẻ. Tại buổi ngoại khóa chuyên đề, trên 500 học sinh và giáo viên, hội phụ huynh học sinh đã nghe chuyên gia của công ty đào tạo và phát triển tiềm năng PSL chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ về các nội dung bạo lực học đường là gì, nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, dấu hiệu nhận biết bạo lực học đường, đối tượng thường bị bạo lực học đường, phải làm gì khi xảy ra bạo lực học đường, nếu bị bạo lực học đường thì sẽ phải làm như thế nào, thái độ ứng xử nhằm tránh bạo lực học đường, trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và cộng đồng dân cư, đoàn thanh niên, hội khuyến học trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tích cực. Bên cạnh đó, tại chuyên đề, các em học sinh còn được định hướng, hướng dẫn các kỹ năng sử dụng mạng xã hội, có cái nhìn đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội, suy nghĩ trước khi chia sẻ những thông tin về mình, về bạn bè, những đoạn video, những hình ảnh, những câu chuyện không tích cực, nhằm tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Mới đây tại sân bóng Xóm Già, xã Hướng Thượng, tổ chức khai mạc giải bóng đá nam lần thứ nhất năm 2019. Tham dự giải có 10 đội bóng với gần 150 vận động viên đến từ 10 xóm chia thành hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Sau vòng đá loại sẽ tìm ra 4 đội nhất nhì bảng tranh tài các trận bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu mở màn giữa đội bóng Xóm Gò Chè và Xóm Cậy. Trên tinh thần thể thao cao thượng, thể hiện sự gắn kết đồng đội bằng các pha dẫn bóng đẹp mắt, tạo nhiều tình huống gay cấn, áp sát khung thành đối phương. Các đội bóng đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của bà con nhân dân trong xã. Kết thúc trận đấu, đội bóng Sóng Cậy đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Giải bóng đá nam xã Hướng Thượng lần thứ nhất năm 2019 được tổ chức là dịp để nhân dân trong toàn xã gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải cũng đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển và đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao của người dân trong xã. Giải sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2019.
Nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ dưỡng sinh có sân chơi lành mạnh, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sáng 28 tháng 4, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đăng cai tổ chức buổi giao lưu các câu lạc bộ dưỡng sinh các huyện, thành phố. Tham gia giao lưu có trên 300 hội viên thuộc 4 câu lạc bộ dưỡng sinh đến từ xã Đồng Liên, xã Thịnh Đức, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ dưỡng sinh xã Tân Dương, huyện Định Hóa. Mỗi câu lạc bộ biểu diễn một bài tập dưỡng sinh kinh lạc thao với các động tác đơn giản, nhẹ nhàng, tác động vào các huyệt đạo giúp lưu thông khí huyết và đã được hội viên các câu lạc bộ luyện tập đều đặn hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Tham gia buổi giao lưu dưỡng sinh này, bà Nguyễn Thị Ký, tổ 21 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
"Hôm nay là đi giao lưu với lại các hội của các phường xã khác ấy, thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi và học hỏi được rất là nhiều. Vì là mỗi một đơn vị một cái vẻ, cho nên là chúng tôi cũng ghi nhận được để về với mình cũng có một cái coi như là làm sao mà mình rút kinh nghiệm được cho mình để được ngày càng tốt hơn."
Cũng nhân dịp này, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trung Thành đã tổ chức tổng kết lớp tập huấn về bài dưỡng sinh Vũ điệu quạt Việt Nam do Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn trong thời gian một tháng qua. Phát động thi đua năm 2019, khen thưởng 5 hội viên có thành tích xuất sắc và tặng quà chúc thọ cho 21 hội viên cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 44 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Với chiến thắng vang dội đó đã kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam, thực hiện được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai miền Nam Bắc sum họp một nhà. Do đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, chúng ta có điều kiện tập trung sức lực và trí tuệ, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Năm tháng sẽ qua đi, nhưng chiến thắng 30 tháng 4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Và không chỉ đối với Việt Nam mà với lịch sử thế giới, chiến thắng 30 tháng 4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Chiến thắng này đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến thắng 30 tháng 4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Chiến thắng 30 tháng 4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hóa dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ. Với mỗi người Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân thù xâm lược, hòa bình trở lại trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu. Đó là ngày đoàn tụ, non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Ngày 30 tháng 4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam. Người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt, mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30 tháng 4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. vì cuộc sống hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau hơn 30 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh hòa bình, xã hội ổn định. Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến, quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Bài học từ phát huy sức mạnh hòa hợp và đoàn kết toàn dân tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những chính sách khuyến khích hiện tại, khơi nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn những vấn đề an sinh xã hội. Chiến tranh càng lùi xa, phát huy tinh thần của Đại thắng mùa xuân năm 1975, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những chiến công chói lọi nhất, thu non sông về một mối. Nhưng để có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay, biết bao người con của dân tộc Việt Nam đã hy sinh tuổi thanh xuân và cả xương máu của mình. Câu chuyện của những người trong cuộc luôn được coi là những tư liệu lịch sử sinh động nhất, chân thật nhất. Để sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với người cựu chiến binh, dũng sĩ quyết thắng Lê Kim Tuấn ở tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thời khắc khiến nhiều người được chứng kiến không thể nào quên là ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Là người được chứng kiến, ông có thể chia sẻ cảm xúc về thời khắc lịch sử đó với thế hệ trẻ hôm nay.
Trên đường vào giải phóng miền Nam, giải phóng Sài Gòn ấy, những đoàn xe của đơn vị Bác lúc bây giờ vào coi như là có hàng trăm chiếc xe đi theo đường 22 vào đến Sài Gòn. Thì trên đường đi vào đến chớm thành phố thì dân ở hai bên đường ấy cầm cờ hoa rồi để cầm dừa, cầm thuốc lá, cầm tất cả các thứ ra tung lên xe ô tô để đón quân giải phóng. Rồi các cháu, các bà, các má, các chị ra chào đón, vẫy tay chào anh bộ đội giải phóng. Thì chúng tôi lúc bây giờ quên cả đói đi, không biết là mấy giờ nữa để đến Sài Gòn nữa. Nhưng mà không biết là thời gian nó trôi đi như thế nào. Nhưng mà cảm thấy coi như là mình rất tự hào là người lính Cụ Hồ đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cái giờ lịch sử 11:30 ngày 30 tháng 4 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh thì cảm xúc lúc bây giờ coi như là không thể nói hết lên lời như thế nào nữa. Xa quê hơn chục năm. Bây giờ đất nước giải phóng, cái hạnh phúc mà nó tràn lên, mà nó dâng lên. Cả cái đêm 30 tháng 4 ở cái dinh độc lập ấy, không tài nào mà ngủ được. Coi như cả một cái đại đội không tài nào mà ngủ được. Nó vui sướng đến mức độ đó.
Là bộ đội thông tin, dù không trực tiếp tham gia các trận đánh, nhưng đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp quân đội ta làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Là người ba lần đạt danh hiệu dũng sĩ quyết thắng, ông có thể kể về một kỷ niệm mà ông nhớ nhất trong những ngày tham gia các chiến dịch tại chiến trường miền Nam.
Bây giờ bác kể một cái mẩu chuyện về cái bảo đảm thông tin phục vụ chiến dịch xuân năm 1975 ấy. Cái đài của bác được phân công 7 cái đối tượng liên lạc để phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong 7 cái đối tượng này thì coi như là mỗi đối tượng liên lạc từ 3 đến 5 phiên liên lạc trong một ngày đêm. Thì có những đối tượng Bộ Tổng Tham mưu Hà Nội, Bộ Chỉ huy miền, các sư đoàn, các quân đoàn là đều hợp đồng nắm cái thông tin bác phải liên lạc để cung cấp hậu cần cho các trận đánh, súng, đạn, quân trang. Cái thứ hai là truyền mệnh lệnh giờ chiến đấu của từng đơn vị, ta gọi là thông báo các giờ dê, là cái giờ mà đơn vị ấy được nổ súng. Một cái mệnh lệnh mà một bức điện tối khẩn dịch ngay. Nó đã tối khẩn, nó đã tuyệt mật rồi, nhưng mà phải chuyển nhanh cái bức điện này thì mới kịp, mới truyền lệnh được cái giờ của cái quân đoàn ấy mấy giờ nổ súng. Thì hôm đó là đến giờ liên lạc sư 7 thì coi như là sư bảy chắc là cũng bận đánh nhau, lúc bây giờ coi như nó rối mặt trận, coi như là chỗ nào nổ súng, cho nên là thông tin liên lạc thì coi như là địch nó phá này, nó phá bằng nhiều cách, nó tung sóng lên để nó phá cái làn sóng của mình để nhiễu không nghe được. Liên lạc sư bảy coi như là không bắt được liên lạc, thì lại chỉ đạo gọi cái đài canh của Bộ Chỉ huy miền ấy là giới thiệu sang cái đài khác mà nó cũng liên lạc với sư bảy, phải đi qua cầu để chuyển làm sao được cái bức điện ấy cho sư bảy. Trung tâm chỉ huy của quân đoàn 4 nhận được bức điện 30 phút anh phải chuyển cho sư bảy, đến giờ này là anh phải nổ súng. Thế nhưng mà trung tâm liên lạc của quân đoàn 4 không bắt được liên lạc với sư bảy. Trung tâm liên lạc của quân đoàn 4 gọi đài canh của Bộ Chỉ huy miền nhận hộ cái bức điện ấy chuyển cho sư bảy. Cái mệnh lệnh ấy, cái bức điện dịch nghe ấy nó quan trọng như thế nào mà mình xử lý như thế nào cho nó đúng giờ, cho nó bí mật, cho nó an toàn, cho nó chính xác. Vì sai một chữ số trong cái bức điện ấy là đi một dặm rồi. Sau khi mà nhờ đài canh của Bộ Chỉ huy miền chuyển hộ cái bức điện dịch ngay có thời gian 30 phút đấy thì coi như sư bảy đã nhận được mệnh lệnh của quân đoàn và triển khai đúng cái nhiệm vụ của sư bảy. Cho nên là sư bảy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sau cái bức điện ấy.
Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt tự hào là anh bộ đội Cụ Hồ. Khi trở về địa phương, ông đã tham gia những hoạt động gì để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay?
Về đời thường thì cho đến bây giờ, năm nay bác 76 tuổi, bác nghĩ bác vẫn là người lính của anh bộ đội Cụ Hồ, vẫn mang đầy đủ bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Về 10 năm làm tổ trưởng nhân dân, 8 năm làm bí thư chi bộ, đến bây giờ là hội trưởng hội cựu chiến binh ở cơ sở. Mọi hoạt động xã hội đều tham gia hết. Giáo dục truyền thống thì do địa phương phát động thì bác tham gia rất là nhiệt tình. Bác mang đôi dép, 6 quai hạn còn, những cái kỷ niệm chiến tranh ấy, chiếc võng, dây dù, tất cả những cái thứ mà trong chiến tranh ấy mà bác đã mang từ miền Nam ra miền Bắc là bác hạn còn giữ. Bác đã tặng cho bảo tàng quân đoàn 4 những cái kỷ vật chiến tranh, tặng cho bảo tàng quân khu 1. Vừa rồi coi như là tham gia cái giáo dục truyền thống cho trường phổ thông cơ sở Quang Trung. Bác kể một cái câu chuyện giáo dục cho các cháu là cuộc hành quân thần tốc giải phóng miền Nam.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân như đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, khu di tích quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái. Vậy là một người từng trải qua cuộc chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, ông có kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ hôm nay?
Bây giờ bác muốn nhắn nhủ là tuổi thanh xuân gửi cho thế hệ hôm nay là gì? Là các cháu phải ra sức học tập, rèn luyện thể lực, trí tuệ, đạo đức, khoa học kỹ thuật để đưa đất nước mình ngang bằng và hơn các nước ở trong khu vực. Vì bây giờ chiến tranh hết rồi, bây giờ các cháu tiếp tục hành quân vào khoa học kỹ thuật để đưa đất nước ta đạt cái đỉnh cao, để làm cho người dân hạnh phúc, ấm no. Phải có nhận thức, phải có lý tưởng, sống phải có lý tưởng, sống phải có tri thức, sống phải có văn hóa, mà văn hóa nó thể hiện coi như là ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chứ đừng ở cái mặt này thì có văn hóa, mặt kia không có văn hóa. Thì cái mong muốn của những người mà đã trải qua cuộc chiến tranh cũng muốn gửi gắm lại cái thế hệ sau như thế.
Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Những câu chuyện về thời khắc xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, lá cờ quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, cho đến lúc lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vang lên trên đài phát thanh, tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc đã được tái hiện lại sinh động qua lời kể của người cựu chiến binh, dũng sĩ quyết thắng Lê Kim Tuấn đã giúp cho mọi thế hệ người dân thành phố Thái Nguyên hiểu thêm về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cách đây 44 năm, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam hiện có trên 5.800 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt. Với số lượng đoàn viên đông, công đoàn công ty đã luôn bám sát tình hình thực tế, phối hợp với ban giám đốc nhằm đảm bảo việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic hướng đến người lao động.
Chị Nguyễn Thị Luyến đã làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam được 6 năm và chị cũng tham gia vào tổ chức công đoàn của công ty ngay từ khi được tuyển dụng. Chị Luyến chia sẻ, làm việc tại một công ty với số lượng công nhân lớn như vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn được tổ chức công đoàn của công ty quan tâm và chăm lo đầy đủ các chế độ như lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là với đặc thù công việc của công ty. 100% công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được khám sức khỏe định kỳ.
Tôi làm việc và tham gia công đoàn ở công ty được 5 năm rồi và tôi thấy công đoàn của công ty Glonic thật sự là một tổ chức rất là có ích cho đời sống của công nhân lao động của công ty. Trang bị bảo hộ, ví dụ như bộ phận của em là bộ phận nguyên vật liệu chẳng hạn. Công ty, bên công đoàn công ty có trang bị bảo hộ lao động, dây găng tay này và mũ bảo hiểm. Những ngày lễ Tết, các thứ Tết thiếu nhi chẳng hạn thì thấy ở các công ty khác đều không có, nhưng mà riêng mùng 1 tháng 6 ở công đoàn Glonic thì sẽ có một suất quà cho các con em của công nhân.
Còn với chị Ngô Thị Huyền, khi được làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam là một điều may mắn đối với bản thân chị, bởi công việc đã giúp cho chị có đồng lương ổn định để trang trải cuộc sống. Khi nói đến hoạt động của công đoàn công ty, chị Huyền cho biết, ngoài việc được thưởng tất cả các chế độ chính sách theo đúng pháp luật, công đoàn công ty luôn tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Khi tôi được vào làm công ty Glonic, được tham gia công đoàn có quan tâm, ốm đau, có động viên thăm hỏi. Lúc ốm đau, gia đình khó khăn, công đoàn đã quan tâm và tặng quà, hỏi thăm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện, phụ kiện điện tử cho tập đoàn Samsung và LG. Công ty đã và đang tạo việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cũng như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, công đoàn công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Các chế độ phúc lợi và thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản ưu đãi hơn cho người lao động. Công đoàn công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 6.500 công nhân viên người lao động, tổ chức 9 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người lao động với ban giám đốc công ty nhằm cải thiện môi trường sống cũng như môi trường làm việc cho người lao động. Đồng thời, công đoàn công ty còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện thông qua chương trình hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 23 triệu đồng. Phát động ủng hộ chương trình Đông ấm vùng cao v.v. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, do công nhân người lao động được tuyển chọn từ nhiều nơi nên công ty luôn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tạo được môi trường làm việc thoải mái, thân thiện nhất, giúp người lao động yên tâm sản xuất.
Đầu tiên là chúng ta phải nắm bắt được rõ là cái chức năng nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Hay là bám sát những cái hoạt động mà chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cũng như là một công đoàn cấp trên. Và tận dụng triệt để sự ủng hộ của ban lãnh đạo công ty để chúng ta quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa và phát triển mạng lưới công đoàn bộ phận, đó là các tổ trưởng, tổ phó công đoàn, các ủy viên ban chấp hành cơ sở thực hiện nghiêm túc cái nhiệm vụ về quan tâm, về đối thoại, luôn luôn lắng nghe tại mọi lúc, mọi nơi, ở trên xưởng cũng như là trong giờ giải lao và trong mọi thời điểm mà đoàn viên công đoàn họ có thể gửi ý kiến được lên cho ban chấp hành công đoàn.
Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc ổn định tư tưởng, giúp cán bộ, công nhân viên lao động yên tâm lao động sản xuất cũng như xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 27 độ vĩ Bắc xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng mai đến ngày 1 tháng 5 ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 30 đến 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên đã có Honda Civic 2019 mới. Honda ô tô Thái Nguyên nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng và có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio, khuyến mãi lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.